Các ngươi phải sống thánh thiện, vì ta Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, ta là Đấng Thánh. Đó là lời của Thiên Chúa truyền cho ông Mô-xê, để rồi ông công bố lại cho dân. Và kèm theo cái lệnh truyền đó là một loạt các giáo huấn về yêu thương, về tha thứ, không được sống thù hận mà phải biết yêu thương, đặc biệt yêu thương người thân cận, yêu thương người anh em, người đồng loại. Thế nhưng mà chúng ta biết rằng trong Cựu Ước, cái từ ngữ người anh em, người đồng loại ở đây vẫn được những người Do Thái hiểu là những người ruột thịt trong gia đình, là những người cùng quê hương xứ sở, là những người đồng bào Do Thái của mình. Và trong thực hành, họ vẫn giữ một thái độ xa cách, loại trừ và kể cả thù ghét những người dân ngoại. Đoạn tin mừng chúng ta nghe ở trong chương 5 của Thánh Matthew, nếu chúng ta đọc toàn bộ chương 5 này thì chúng ta sẽ thấy ở phần đầu Đức Giê-xu lên núi, ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Khởi đầu Ngài công bố 81 phúc thật, hay chúng ta gọi là hiến chương nước trời. Và sau đó là một loạt những cái giáo huấn liên quan đến lề luật. Thánh Matthew cố tình trình bày Đức Giê-xu, cái hình ảnh Ngài lên núi ngồi xuống và công bố lề luật. Rồi thì trong cái cách công bố lề luật, Thánh Matthew cũng dùng một cái công thức mà Ngài lặp đi lặp lại. Anh em đã nghe luật xưa dạy rằng, còn thầy, thầy bảo cho anh em biết. Như vậy cái hình ảnh Chúa Giê-xu lên núi giống như, gợi lại chúng ta nhớ, giống như cái hình ảnh mà ông Mô-xê lên núi Sinai để đón nhận lề luật của Thiên Chúa và sau đó công bố cho dân. Và cái công thức mà Đức Giê-xu dùng trong tin mừng, luật xưa dạy như thế này, còn thầy, thầy bảo cho anh em biết. Và hình ảnh đó khẳng định chúng ta Đức Giê-xu là một Mô-xê mới, và hơn thế nữa là một đấng ban lề luật mới. Cái lề luật của Cựu Ước có giá trị, có ý nghĩa của nó, nhưng nay Đức Giê-xu đến hoàn thiện nó và nâng nó lên một tầm cao mới. Tầm cao mới đó như thế nào? Anh em nghe luật xưa dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Chúng ta nghe cái điều luật thì chúng ta thấy nó khủng khiếp quá, giống như kiểu ai móc mắt tôi phải đi tìm người đó tôi móc mắt lại, ai bẻ răng tôi phải đi tìm người đó để bẻ răng nè. Nếu chúng ta hiểu như thế thì không chính xác. Cho biết là trong một cái thế giới mà cái sự thù hận nó lên ngôi, người ta sống và đối xử với nhau theo cái cách mà người ta được đón nhận, người ta đón nhận được cái cách đối xử của người kia. Ai đối xử với tôi làm sao thì tôi đối xử với người đó như vậy. Ai gieo họa cho tôi thì tôi có quyền báo thù người đấy. Và cái sự báo thù này đôi khi nó bị lạm dụng, nhất là đối với những người có thế, có quyền. Anh phá tôi một cái điều nhỏ, tôi có thể đến làm hại cho anh một cái điều lớn hơn nhiều. Cho nên cái lề luật mà Thiên Chúa, ông Mô-xê đưa ra ở trong Cựu Ước, nó là một cái cách để giữ cái sự công bằng và hạn chế cái sự báo thù. Chúng ta biết cái mặc khải của Thiên Chúa diễn ra trong lịch sử cứu độ, nó diễn ra một cách tiệm tiến, và nó ít nhiều phản ánh được cái tâm thức, cái văn hóa, cái lối sống, cái suy nghĩ của con người thời đại. Đối với một cái thế giới mà con người ta sống như vậy, thì lề luật đó đưa ra để hạn chế cái gì? Anh chỉ được báo thù ở cái mức tối thiểu, hay tối đa là chỉ được báo thù theo cái mức mà anh nhận được mà thôi, không được làm hại hơn nữa, không được báo thù hơn nữa. Mặc dù cái điều đó đã có ý hướng như vậy, một cái ý hướng có thể nói rằng là một cái sự tương đối mới đối với con người và thời đại ở trong Cựu Ước. Nhưng mà Chúa Giê-xu đến, Chúa Giê-xu còn cải thiện nó và nâng nó lên một tầm cao hơn nhiều. Luật xưa dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, anh em phải yêu cả kẻ thù và cầu nguyện cho người bách hại anh em. Nếu có ai hỏi tôi đâu là những cái điều khó thực thi nhất ở trong tin mừng, thì chắc chắn cái giáo huấn của Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay là một trong những điều khó thực hiện nhất. Có lẽ quý ông bà và anh chị em cũng đồng ý với tôi như vậy. Làm sao chúng ta có thể yêu thương được kẻ thù? Làm sao chúng ta có thể cầu nguyện và làm điều lành cho người bách hại và làm điều ác với chúng ta? Khó vô cùng. Tại sao nó khó? Bởi vì nó dường như đi ngược lại cái khuynh hướng con người tự nhiên của chúng ta. Con người tự nhiên của chúng ta có yêu, có ghét, có thù, có hận. Và người ta thường hay đối xử với nhau theo kiểu hòn đất ném đi thì hòn chì ném lại. Đây là cái cách mà người ta vẫn đối xử với nhau. Và có những người không cần phải Chúa Giêsu nói, chúng ta vẫn có thể yêu thương họ được. Bởi vì cái cách thế, họ là con người cởi mở, dễ tính, gần gũi, sống tốt lành, thì chắc chắn đối với những người đó chúng ta yêu thương họ rất dễ. Nhưng mà để yêu thương đến như bài tin mà ngày hôm nay đòi hỏi, yêu thương cả kẻ thù, là một chuyện hoàn toàn khác, không dễ chút nào. Nó khó bởi vì dường như nó đi ngược lại với cái cách hành xử, cách suy nghĩ của đại đa số con người ở bất cứ thời đại nào. Chúng ta đọc lịch sử nhân loại, chúng ta sẽ thấy ở trong đó có những cái điều tốt, có những cái dấu ấn tích cực, nhưng mà bên cạnh đó cũng đầy rẫy những cái tiêu cực. Và có người bi quan đã nói rằng lịch sử nhân loại là một chuỗi những cái chiến tranh, cái giết chóc, cái tàn ác mà con người ta đối xử với nhau. Và quả thật cái điều phát biểu đó cũng không hoàn toàn sai, bởi vì chúng ta thấy đúng là lịch sử nhân loại đầy rẫy những cái chiến tranh. Và cái chiến tranh, cái giết chóc đó, nó đến từ cái sự thù hận, từ cái sự tham lam. Thưa quý ông bà và anh chị em, giáo huấn trong tin mừng ngày hôm nay của Chúa Giêsu quả thật là rất khó thực hiện. Nó khó thực hiện nếu như chúng ta sống theo cái con người cảm tính tự nhiên của chúng ta. Và trong cái con người cảm tính tự nhiên đó thì chắc chắn nó có yêu, nó có ghét. Chúng ta yêu những người mà đồng quan điểm với chúng ta. Chúng ta yêu những người mà dễ dãi, đối xử tốt với chúng ta. Nhưng những người không đối xử tốt với chúng ta, thậm chí làm điều ác, điều họa cho chúng ta, thì quả thật là rất khó để chúng ta có thể yêu được những người đấy. Bao lâu chúng ta còn sống theo cái cảm tính, theo cái tính con người tự nhiên như vậy, thì có thể nói được rằng chắc chắn chúng ta sẽ không thực hiện được giáo huấn của Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay. Giáo huấn Chúa Giêsu trong bài tin ngày hôm nay đòi hỏi chúng ta một cái mức độ cao hơn, một cái sự rập khuôn cuộc đời, cuộc sống của mình theo cuộc đời của Chúa Giêsu ở trong tin mừng. Chính Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về điều đó. Ngài đã để cho người ta vả và má, để người ta nhổ nước miếng, để người ta đánh đập. Ngài đã để cho người ta cởi áo, không chỉ cởi một áo mà cởi tất cả, để rồi bị đóng đinh trên thập giá trần truồng. Ngài đã đi không chỉ một dặm mà một cái đoạn đường dài lên đỉnh đồi Golgotha. Và hơn hết, trong giây phút hấp hối, Ngài đã cầu xin cùng Thiên Chúa Cha rằng: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Giáo huấn và cuộc đời của Chúa Giêsu cũng đã được giáo hội sơ khai thực hiện trong đời sống của mình, trong gương của các thánh, vị thánh từ đạo thiên khởi của giáo hội, thánh Stephano, chúng ta cũng thấy rõ điều đó. Ngài bị những người Do Thái ném đá, và trước lúc chết, Ngài cũng ngước mắt lên trời, lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Chỉ khi nào chúng ta rập khuôn cuộc đời chúng ta theo chính cuộc sống của Chúa Giêsu, để cho Chúa Giêsu biến đổi được chúng ta, thì chúng ta mới có thể sống được giáo huấn của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay. Một điều nữa, nó cũng quan trọng không kém. Chỉ khi nào chúng ta thực sự cảm nghiệm được tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mình, thì mình mới dễ dàng có khả năng để yêu thương người khác. Đây là một điều mà có thể nói chúng ta thấy xảy ra nhan nhản trong xã hội chúng ta ngày hôm nay. Một trong những cái hiện tượng khá đau lòng hiện nay, chúng ta đọc báo hàng ngày, chúng ta lên mạng, chúng ta có thể thấy nó xảy ra thường xuyên, đó là tình trạng các nữ sinh đánh nhau. Cái chuyện mà học sinh đi học đánh nhau chúng ta thấy nó bình thường. Hồi xưa chắc chắn là cái thời chúng ta còn đi học, cũng ít nhất một vài lần chúng ta cũng có sự xung đột và đôi khi đánh nhau. Thế nhưng mà cái đánh nhau bình thường nó khác. Đa số con gái thì đánh nhau bằng miệng, bằng lời nói, chửi rủa thôi. Quá lắm mà nhào vô cào cấu nhau một chút. Nhưng bây giờ họ, các em nữ sinh nó đánh nhau không theo kiểu như thế. Nếu chúng ta lên mạng chúng ta sẽ thấy nó dùng những cái khúc cây, khúc gậy, và nó phang, mà chúng ta nhìn thấy những cái kiểu nó đánh như vậy, thấy nó tàn nhẫn quá. Rồi hành hạ về mặt thể xác chưa đủ, nó đôi khi nó lột quần áo ra cho xấu hổ ở giữa đường, ở giữa đám đông. Và các nhà giáo dục cố gắng tìm ra một cái giải pháp nào đó để ngăn chặn tình trạng này, và người ta đang bế tắc. Tại sao bế tắc? Bây giờ phạt hành chánh nó, hay là cùng lắm là giam tù nó. Xin thưa, sẽ càng đẩy nó vào cái con đường tội phạm sau này mà thôi. Còn bây giờ cảnh cáo, phạt hành chánh, hạ hạnh kiểm dường như không có tác dụng, và nó chẳng coi ra gì. Tôi nghĩ mấu chốt sâu xa ở đây, chúng ta thấy đại đa số các em đó, nó đều có cái hoàn cảnh gia đình cá biệt. Nó không cảm được tình yêu thương, nó không thấy được nó được yêu thương ở trong gia đình, ở trong môi trường học đường, trong môi trường xã hội, thì quả thật đừng có nói chuyện yêu thương đối với nó. Chúng ta thấy rất rõ, trong cuộc sống của chúng ta cũng thế. Nếu chúng ta không cảm thấy mình được yêu, được thương, được tha thứ, thì rất khó để chúng ta có thể yêu thương và tha thứ cho những người khác. Đây có thể nói là một cái chân lý, một cái chân lý. Xin Chúa Giêsu Đấng đã nêu gương cho chúng ta bằng chứng đời sống của Ngài, bằng chứng cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài, giúp cho mỗi người chúng ta biết trật khuân đời mình theo cuộc đời của Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cảm nghiệm một cách sâu xa về tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mình. Xin Chúa cho chúng ta cảm nghiệm một cách sâu xa ơn tha thứ mà chúng ta đã được đón nhận từ nơi Chúa. Và từ đó chúng ta dễ mở lòng chúng ta ra hơn để sống cái giới răn, cái giáo huấn mà Chúa dạy chúng ta trong Tin Mừng hôm nay. Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện. Amen.